nên tất cả các tôi tớ con cái của Chúa cùng học đến để nghe lời của Chúa, cùng học lời Chúa. Chúng ta hôm nay có ông bà một sự phúc, cảm ơn Chúa, cảm ơn ông bà một trình đã cùng đến dự. Bài học của chúng ta trong buổi sáng hôm nay đó là hãy giữ kẻo ngã. Quý vị có biết ngày mai của mình thế nào không? Không ai trong chúng ta biết được, phải không? Sứ đồ Giăng nói trong thư tín của ông cho chúng ta rằng ngày hôm nay, hiện tại thì chúng ta đang là con cái của Đức Chúa Trời. Còn việc xảy ra như thế nào thì chúng ta không biết. Vậy nên xin Chúa giúp để chúng ta cẩn trọng nhớ được lời của Đức Chúa Trời ở trong ngày hôm nay, khích lệ cho chúng ta. Thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Bởi vì chúng ta không biết ngày mai chúng ta sẽ không biết tương lai của chúng ta ra thế nào. Cho nên việc cần chúng ta phải làm là gì? Cẩn thận kẻo ngã. Thưa quý vị, tiểu bang Colorado của chúng ta trước đây đã có một cô đã trở thành Miss USA. Tên của cô ta là Blair Griffith. Blair Griffith sinh vào ngày 20 tháng Giêng năm 1988 ở tại Philadelphia. Cô lớn lên sinh sống ở tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado của chúng ta. Cha của cô là ông Gary đã chết vì bị ung thư tuyến tiền liệt năm cô 14 tuổi. Cô Blair có một cái đam mê là cô ao ước được có thể trở thành hoa hậu, trở thành Miss USA. Cho nên cô nỗ lực rất nhiều chăm sóc bản thân của mình để làm thế nào tham dự được. Nhiều cố gắng cho đến năm 2006 thì cô Blair đã dự thi hoa hậu và được thắng cái giải gọi là Miss Teen. Rồi trong cái dịp năm 2006 khi cô thắng cái giải này thì nó lại có những cái sự kiện không hay xảy ra. Đó là bà mẹ của cô, bà Bonia, bà bị heart attack, bà bị phải đưa bà nhập viện. Nhưng mà có một điều rủi ro cho bà, đó là cái insurance của bà nó đã bị cắt trước đó rồi. Vì vậy khi mà vào nhập viện thì insurance không có cover gì hết. Và xuất viện ra rồi mỗi tháng bà phải trả là $800 cho cái tiền nằm viện của mình trong thời gian giải phẫu. Cô Blair này đã phải cố gắng để đi làm, có tiền chi trả cho cuộc sống ở trong gia đình. Và đồng thời cũng phải gánh lấy 800 tiền chi phí bệnh viện của mẹ mình mỗi tháng. Mỗi năm thì cô Blair đều có dự thi hoa hậu ở những cái giải khác nhau. Nhưng đúng là họ vô đơn chí, tai họ không có bao giờ đến chỉ một lần. Đầu năm 2011 thì cảnh sát họ đã đến nhà của cô, yêu cầu hai mẹ con là phải ra khỏi nhà bởi vì họ đã mấy tháng không có đóng tiền nhà. Cô Blair chỉ có thể kịp gom góp một số áo quần của cô nhét vội vào trong những cái bao rác rồi rời khỏi nhà. Thậm chí cái chiếc áo mà cô sẽ dự thi để thi hoa hậu trong năm 2011 cô cũng không biết là cô bỏ ở đâu trong mấy cái bao rác đó nữa. Thưa quý vị, khi cô vừa rời khỏi nhà của mình thì cô lại gặp thêm một cái sự rủi ro nữa. Đó là cái công ty, cái cửa hàng mà cô đang làm tên là Shark Fit Avenue. Đó là một cái cửa hàng chuyên buôn bán quần áo thời trang, cô làm việc ở trong đó. Nhưng mà năm 2011 thì cái cửa hàng đó lại bị đóng cửa. Thế là cô trở thành một người thất nghiệp, không có công ăn, không có việc làm, không có chỗ ở. Cô Blair phải dẫn mẹ đến xin tá túc ở trong nhà của một người bạn của mình. Nhưng mà năm 2011 đó, năm cô 23 tuổi đó, cô Blair lại là người thắng giải cái cuộc thi hoa hậu USA với cái danh hiệu là Miss USA Colorado. Thưa quý vị, cô Blair nói rằng chắc không ai có thể ngờ được là một người hoa hậu như tôi mà lại là một người hâm lát. Đài MSNBC phỏng vấn cô và hỏi rằng như vậy cô có cảm thấy có cái gì đó nó bụng tuổi không? Thì cô Blair cũng nói như thế này: tôi có thể ở rời đây mai đó, đúng vậy. Tôi đúng là một người không có nhà. Tôi đã trải qua rất là nhiều những sự khó khăn của mình. Nhưng làm sao tôi có thể than phiền được, bởi vì hiện tại tôi có cái danh hiệu là Miss Colorado USA. Thưa quý vị, tôi không biết là cái danh hiệu Miss Colorado đó có thể trả mỗi tháng 800 đồng tiền bệnh viện cho bà mẹ hay không, có thể nuôi cô sống mỗi ngày hay không. Nhưng chúng ta thấy rằng thật là khó tưởng tượng một người được gọi là Miss USA mà lại không có nhà để ở, không có công ăn việc làm và phải ở nhờ nhà của một người bạn. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng cũng thật là khó tưởng tượng nếu như một người con của Đức Chúa Trời, một người đã được biệt riêng ra cho Chúa mà bây giờ đã đánh mất năng lực của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Có thể là vì những cái bận rộn nào đó, những sinh hoạt, những thứ niềm vui nào đó trong cuộc sống trần thế này đã chiếm chỗ và chúng ta không còn sức để chúng ta có thể sống cho Đức Chúa Trời nữa. Buổi sáng hôm nay tôi muốn dùng câu chuyện của Samson. Câu chuyện này cũng là một câu chuyện rất là quen thuộc, chúng ta được học nhiều lần, nhắc cho chúng ta một điều cần phải làm: hãy giữ kẻo ngã. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi dẫn cho chúng ta trong việc học lời Chúa. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con biết rằng trước sự tinh răng của ma quỷ, nếu chúng con không được Chúa bảo giữ mình thì thật khó để chúng con có thể được đứng vững ở trong cái cương vị của một người đã được bị riêng ra cho Đức Chúa Trời. Ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để cướp phá cuộc đời chúng con ra khỏi sự yêu thương của Đức Chúa Trời chính cho chúng con. Chúng con biết rằng không gì có thể cướp chúng con ra khỏi tình yêu đó, nhưng nếu chính bản thân của chúng con tự đánh lừa mình, nếu chính bản thân của chúng con để cho những điều của trần gian này thu hút trên đời sống của mình, thì đó sẽ là lý do làm cho chúng con không còn ở trong tình yêu của Chúa nữa. Lời Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng con: thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Là Chúa xin cho con có được sự cẩn thận này, xin cho anh em con, các tôi tớ, con cái của Chúa trong đền thờ này có sự cẩn thận này, để chúng con có thể giữ mình không bị vấp ngã trước những sự cám dỗ của ma quỷ. Nguyện Chúa dùng lời của Ngài để soi sáng cho chúng con buổi sáng hôm nay, giúp cho chúng con thấy cái phần phước chúng con đang có được ở trong Đức Chúa Trời, và chúng con cần phải tỉnh thức trước những cái cám dỗ của ma quỷ như thế nào. Xin lời Đức Chúa Trời dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con lấy lòng thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta cùng suy gẫm với nhau ở trong cái câu chuyện của Samson, đó là sự lựa chọn diệu kỳ. Đức Chúa Trời đã có một sự lựa chọn rất là diệu kỳ cho gia đình của ông bà Manoah, tức là cha mẹ của Samson, và cũng là một sự lựa chọn diệu kỳ trên cuộc đời của Samson. Samson là một món quà mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho gia đình của ông bà Manoah. Phần kinh thánh ở trong các cuốn sách đoạn 13 cho chúng ta thấy rằng họ sống ở vùng Zora và Manoah song sẻ, cho nên hai vợ chồng này không có con. Và chúng ta thấy rằng họ chưa hề cầu xin với Đức Chúa Trời về một đứa con, nhưng Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài đến để thăm viếng họ ngay ở trong cái sự bất hạnh đó của họ. Ở trong câu thứ 3, thiên sứ của Chúa hiện ra nói cùng nàng và bảo rằng: này, ngươi vốn son sẻ không con, nhưng ngươi sẽ có thai và sinh một con trai. Thật là một lời hứa làm cho ông bà Manoah chắc là phải ngạc nhiên kinh khủng, bởi vì từ lâu nay họ son sẻ có nghĩa là không có khả năng để sinh con, không biết là lý do gì. Nhưng bây giờ lại có một cái lời hứa quá đặc biệt cho bà rằng là ngươi sẽ có thai và sinh, mà sinh một con trai nữa thì lại là điều càng quý nữa, bởi vì sẽ có người nối dõi. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng để nhận được cái điều kỳ diệu này thì Chúa phải lập một cái giao ước cùng với bà mẹ ở tại đây. Trong câu thứ 4 Chúa nói rằng: vậy từ nay ngươi chớ uống rượu hay bất cứ vật thích uống gì có men, ngươi cũng đừng ăn vật gì không thanh sạch, vì ngươi sẽ thụ thai và sinh một con trai, dao cạo sẽ không qua đầu nó, và đứa trẻ sẽ thành một người Nazire, việc riêng ra cho Đức Chúa Trời từ lúc sinh ra, nó sẽ giải cứu Israel ra khỏi tay dân Philistin. Đức Chúa Trời có một giao ước với người phụ nữ này: bà không được ăn hoặc là uống vật chi có chất men, và cũng không ăn những vật gì không thanh sạch. Và đứa trẻ sinh ra đó thì Đức Chúa Trời đòi hỏi là dao cạo sẽ không được cạo ở trên đầu nó, và nó sẽ được gọi là một người Nazire của Đức Chúa Trời, một người được gọi riêng. Thưa quý vị, nghe tin này thì bà Manoah mình, bà kể lại cho chồng của mình và nói: ông biết ông, ngày hôm qua tôi thấy có một người hiện đến với tôi và nói như vậy đó. Ông Manoah không tin được. Ông nói rằng nếu như thật có một người nào đó đã hiện đến với bà, thì ông cầu nguyện lần lại Chúa xin sai người đó đến một lần nữa để chứng minh được cái lời của Chúa nói thật sự. Và thiên sứ đó lại xuất hiện cùng với bà Manoah. không có ông ở tại đó, cho nên bà nói chờ chờ để bên cạnh mình kêu ông chồng của mình tới. Ông Manoah hỏi rằng là có phải ông là người đã hứa rằng cả vợ tôi có một đứa con trai đó? Người đó nói rằng phải, chính ta. Và Manoah nói rằng vậy thì bây giờ tôi phải làm gì đối với cái đứa con được sinh ra đó? Thiên sứ của Chúa đã nhắc lại một cách rất là rõ rệt ở trong đoạn 13 câu 14: nàng không được ăn bất cứ thức ăn nào ra từ vườn nho, không được uống rượu, không được uống thức chi có men, không được ăn vật chi không thanh sạch, và phải làm tất cả những điều đó ta đã căn dặn. Và về đứa trẻ thì sao? Đứa trẻ đó thì không thể được cạo tóc của nó. Thưa quý vị, họ đã có một đứa con đặt tên là Samson. Samson ở trong từ ngữ Hebrew Samson nó có nghĩa là sức mạnh, hoặc có nghĩa là một cái mặt trời sáng chói. Đức Chúa Trời đã ban cho Samson này có một cái sức mạnh thể hiện qua một cái điều đặc biệt, đó là mái tóc của ông. Mái tóc không được cạo. Sức mạnh của Samson không do cái mái tóc, nhưng mà do thần của Đức Chúa Trời ban tặng. Ở trong câu 25 của đoạn 13 nói rằng thần của Chúa bắt đầu tác động trên Samson. Chúa bắt đầu ban phước cho cái đứa trẻ đó, sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho đứa trẻ đó. Nhưng cái biểu hiện để cho đứa trẻ có được sức mạnh đó là tóc không được cạo, và đứa trẻ đó lớn lên cũng sẽ không được uống vật gì sạch, không được ăn những vật gì chẳng sạch, theo những cái quy định mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà Manoah. Thưa quý vị, đây là một điều mà chúng ta cảm ơn Đức Chúa Trời, bởi vì cái hình ảnh của Samson là hình ảnh của tôi và các ông bà chị em. Đức Chúa Trời đã lựa chọn Samson ngay từ trong bụng mẹ và ban cho Samson có một địa vị hay là một cái mục đích của cuộc sống rất là rõ ràng. Cuộc sống của Samson là để làm gì? Để giải cứu người Israel ra khỏi tay dân Philistine. Dân Israel vì có phạm tội với Đức Chúa Trời, ở trong câu 1 nói rằng Đức Chúa Trời phó họ vào trong tay của dân Philistine ở trong vòng 40 năm. 40 năm khốn khổ ở trong sự cai trị của người Philistine. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một sự giải cứu lạ lùng. Đức Chúa Trời ban cho một đứa trẻ, và từng đứa trẻ đó là một người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân Israel ra khỏi tay của người Philistine. Đó là một sự lựa chọn kỳ diệu. Thưa các bạn nghe, Đức Chúa Trời lựa chọn tôi, lựa chọn quý vị ngày hôm nay bằng sự lựa chọn kỳ diệu đó. Trong sách Giăng đoạn 15 câu 16 nói rằng không phải các ngươi đã chọn ta, đèn là ta đã chọn và lập phép được. Chúng ta không làm gì để chúng ta có được cái địa vị này, nhưng cái thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn và lập chúng ta. Và Ngài chọn lập chúng ta để làm gì? Để các ngươi đi và kết quả. Rõ ràng đời sống của chúng ta cũng là một đời sống được lựa chọn một cách kỳ diệu và có một mục đích hẳn hoi mà Đức Chúa Trời hoạch định. Trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu thứ 10, ông Paulo nói rằng chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời làm ra ở trong Đức Chúa Giê-xu để hoàn thành những việc thiện lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước để chúng ta theo đó mà tiến hành. Đức Chúa Trời có sự sắp đặt của Ngài cho từng cá nhân mỗi một người trong chúng ta khi chúng ta trở thành những người con của Chúa. Có lẽ điều đó tôi và quý vị không biết ta. Một cái điều kiện tình cờ nào đó, có thể là do cha mẹ của chúng ta tin Chúa, chúng ta trở thành người con Chúa. Có thể lập gia đình với một người tin Chúa, chúng ta trở thành một người con Chúa. Có những người thì từ Việt Nam trong cái dịp mà đi qua đây theo cái diện HO, rồi mình có một cái niềm tin ở nơi Đức Chúa Trời. Hoặc là đến Mỹ rồi chúng ta có một người quen, một ai đó dẫn chúng ta đi nhà thờ, và chúng ta trở thành một người con của Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng cho dù cái điều kiện nào Đức Chúa Trời đem chúng ta đến để trở thành một người con Chúa, thì Chúa có một mục đích rõ ràng cho đời sống của mỗi một người. Đó là Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Đấng Christ, trong Chúa cứu thế Giê-xu, để chúng ta làm những công việc thiện lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho chúng ta để chúng ta theo đó mà tiến hành. Quý vị có thấy công việc thiện lành mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho đời sống của mình là gì không? Bởi vì nếu chúng ta không thấy những điều Đức Chúa Trời hoạch định cho mình thì khó để cho chúng ta có thể theo đó mà tiến hành, phải không? Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta thấy được đây là ơn ban mà Đức Chúa Trời đã ban cho đời sống của mình. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trước đây có viết một cái bản nhạc mang tên là Cát Bụi. Trong đó ông viết một cái câu lấy ý tưởng từ Kinh Thánh. Ông viết cái bài ca đó là: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dài. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Cái tư tưởng này của Trịnh Công Sơn lấy từ trong Kinh Thánh. Bởi vì là người chúng ta được tạo dựng nên từ đâu? Từ bụi đất. Và thưa quý vị, hạt bụi nào nó cũng giống như hạt bụi nào hết, phải không? Có cái hạt bụi nào được gọi là có giá trị không? Không. Nhưng một hạt bụi có thể vươn hình hài lớn dài thì đó là tình thương của Đức Chúa Trời. Đó là phép màu Đức Chúa Trời làm cho thôi. Thánh Kinh cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời nắn loài người lên từ bụi đất. Rồi Ngài làm gì? Ngài thở vào trong lỗ mũi của loài người thì loài người trở thành một loài sinh linh ở trên mặt Đức Chúa Trời. Một loài sinh linh là sao? Một loài sinh linh là một loài nhận được sự sống của Đức Chúa Trời. Một loài sinh linh là một loài có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời. Một loài sinh linh là một loài mà Đức Chúa Trời đã chọn để trở thành cơ nghiệp của Ngài. Và thưa quý vị, chúng ta, những bụi đất vô nghĩa này đã vươn hình hài biến dạng để trở thành một giá trị ở trước mặt Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời đã hà hơi của Ngài vào trong đời sống của chúng ta. Ở trên đời này tôi nghĩ rằng không có một con người nào họ làm ra bất cứ một thứ sản phẩm mà sản phẩm đó có thể biểu lộ về chính họ được. Ví dụ như một người có thể vẽ một cái chân dung của mình, nhưng mà cái bức chân dung đó nó có chớp mắt không? Không, nó cứ trơ trơ vậy thôi, phải không? Một người có thể nhờ một người điêu khắc tạc tượng của mình cho thật giống, nhưng mà cái tượng đó nó có biết nghe không? Nó có biết nói không? Nó có hoạt động không? Không, nó trơ ra như gỗ vậy thôi. Chúng ta có thể chụp hình, nhưng mà cái hình của chúng ta nó có biết cười không? Không. Nói chung là không có một cái sản phẩm nào của con người chúng ta làm ra mà nó có thể biểu lộ về chính chúng ta được. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những vật làm ra đó không có sự sống. Nó là một sự bắt chước, nhưng mà nó không hề có sự sống trong đó. Vì vậy những cái tạo vật mà do chúng ta làm ra đó không bao giờ biểu lộ về chúng ta được. Nhưng khi Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng con người chúng ta thì con người được dùng để biểu lộ về Đức Chúa Trời, bởi vì sự sống của Đức Chúa Trời phú cho. Sự sống là quà tặng mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi và các bạn chị em. Đức Chúa Trời đã mượn một người cha đang đặt chúng ta vào trong cung lòng của người mẹ mình, rồi Ngài ban cho chúng ta sự sống, để rồi chúng ta trở thành một thai nhi có sự sống của Đức Chúa Trời ở trong đó. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Chúng ta những cát bụi đã trở thành một loài người tuyệt vời ở trước mặt Đức Chúa Trời, và sự sống của Đức Chúa Trời đang tuôn chảy trong mỗi người chúng ta. Cảm ơn Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có thể rằng chúng ta, những người đang gọi mình là những người Cơ Đốc nhân, cũng có thể rằng ai đó họ gọi chúng ta là những người Cơ Đốc nhân, chúng ta có thể cảm thấy vui sướng bởi vì chúng ta có những cái hoạt động ở trong tổ chức Cơ Đốc giáo. Nhưng thưa quý vị, nếu không phải bởi Đức Chúa Trời chọn và lập chúng ta làm những con người biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, thì mọi sinh hoạt của chúng ta đều là con số không ở trước mặt. Có ý nghĩa gì không? Có giá trị gì không? Không. Bởi vì Chúa đã chọn và lập chúng ta để chúng ta đi và kết quả. Chính sự lựa chọn kỳ diệu này đã làm cho tôi và các ông bạn chẳng có một chỗ đứng ở trước mặt Đức Chúa Trời, để Chúa dùng cuộc đời của chúng ta cho vinh hiển đời đời của Ngài. Vì vậy chúng ta phải cảm ơn Đức Chúa Trời, cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng con đã được trở thành con của Chúa. Mặc dù chúng ta có thể có những cái quyết định, có thể là chúng ta đã từng lên trên cuộc giảng này, chúng ta có thể ở một cái cơ hội nào đó quý vị quỳ xuống để tuyên xưng niềm tin của mình. Nhưng thưa quý vị, cái việc chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình nó chỉ là một sự đáp ứng của chúng ta trước tình yêu của Đức Chúa Trời.
Nếu không phải là Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta thì chúng ta đâu có tin vững niềm tin của mình được. Hay là cái việc chúng ta nói cái niềm tin đó nó có giá trị gì để giải cứu chúng ta không? Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta trước và chúng ta nói cái niềm tin của mình, công khai cái điều đó ra, bởi vì chúng ta đang đáp ứng lại với cái điều Đức Chúa Trời đang giao đời sống chúng ta. Vì vậy chúng ta là một sự lựa chọn nhiệm kỳ của Đức Chúa Trời. Quý vị có cảm nhận được rằng Đức Chúa Trời lựa chọn mình thật là một sự nhiệm kỳ không? Nếu chúng ta cảm nhận được điều đó, hãy sống cho đúng mục đích của sự lựa chọn mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn chúng ta. Vì chúng ta là tác phẩm Chúa làm ra trong Chúa Giê-xu để hoàn thiện những cái việc thiện lành mà Đức Chúa Trời đã đặt ra cho mỗi chúng ta đó. Rồi chúng ta cứ theo đó mà tiến hành. Mỗi một người được Đức Chúa Trời đặt vào trong một cái vị trí, vào trong một thứ công tác nào đó mà mỗi người sẽ phải trả lời với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể bắt chước nhau được, bởi vì Đức Chúa Trời có những đòi hỏi cho mỗi người trong chúng ta cách khác nhau. Đức Chúa Trời có những sự lựa chọn của Ngài cho chúng ta vào trong những công việc khác nhau. Nhìn thưa quý vị, cho dù công việc đó là gì đi nữa, sự lựa chọn đó là sự lựa chọn diệu kỳ mà Đức Chúa Trời cho tôi và các bạn trên diện phần. Và vì Chúa giúp cho chúng ta hãy sống cho đúng cái mục đích này. Samson là người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn để sống cho một mục đích. Ông là người được gọi là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời và sẽ là người giải phóng dân sự của Chúa ra khỏi Philippines. Nhưng chúng ta hãy suy gẫm về Samson này xem Samson có làm trọn cái chức năng của ông ta không? Để từ đó chúng ta suy gẫm cho bản thân của mình rằng Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta vào trong cái chỗ đứng vinh hiển này và chúng ta có đang làm trọn được cái chức năng của mình ở trước mặt Đức Chúa Trời hay không? Chúng ta sẽ suy gẫm với nhau điều thứ hai, sự thất bại bắt đầu đen loạn. Điều thứ nhất là sự lựa chọn diệu kỳ của Đức Chúa Trời, nhưng Samson đã có những sự thất bại len lỏi vào trong cuộc đời ta. Chúng ta cũng suy gẫm xem có thể chúng ta có những sự thất bại đang len lỏi vào trong cuộc đời của chúng ta chăng? Cái sự thất bại mà Samson đang đối diện ở tại đây đó là yêu mến những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Samson đã yêu mến điều gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời? Có lẽ khi đọc Kinh Thánh thì quý vị nghĩ rằng ông ta yêu mến Dalila. Như vậy Dalila là một người ngoại bang không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu chúng ta đọc nguyên những cái phân đoạn Kinh Thánh từ 13 cho tới 16 này thì chúng ta thấy Samson có nhiều điều đã làm trước đó lắm. Ví dụ như ông xin mẹ đi cưới một người phụ nữ Philippines ở cái xứ Kina. Quý vị nghĩ đó là một điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời chứ gì? Bởi vì đi cưới một người ngoại bang mà. Nhưng chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cho phép điều đó. Cha mẹ không biết rằng những việc này đến từ Đức Chúa Trời, có nghĩa là Đức Chúa Trời thuận ý cho Samson làm công việc đó. Ở đầu của đoạn 16 này, Samson đến nhà của một người gái điếm và ngủ lại ở tại đó. Rồi người Philippines vây ở ngoài cảnh, nghĩ rằng lần này sẽ bắt được Samson. Nhưng Kinh Thánh nói rằng sáng sớm ông dậy nửa đêm, ông thức dậy, ông nhổ hai cánh cổng đi. Người Philippines không thể làm gì. Có Đức Chúa Trời hiện diện ở trong đây không? Có Đức Chúa Trời cho phép những sự kiện xảy ra không? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời có thuận cho ông Samson trong một số những cái việc mà ông ta đã làm. Và bây giờ câu thứ tư chúng ta đọc ở trong đoạn 16 đó là sau đó ít lâu ông yêu mến một cô gái trong thung lũng Sorat tên là Dalila. Có thể cái tình cảm này là một điều mà nó không đến từ Đức Chúa Trời, nhưng có lẽ nó đến từ một ý định tốt lành của ông Samson. Samson có thể nghĩ rằng qua người nữ Dalila này ông sẽ có một cái cách nào đó để tiếp xúc với người Philippines và tiêu diệt người Philippines như ông đã từng làm với cái người con gái ở cái xứ Kina kia. Trước đó ông đã giành chiến với họ, rồi thì đánh trận với họ, ông đã giết 1,000 người ở tại cái vùng Lệ Chi chỉ bằng một cái ngàn của một con lừa. Đức Chúa Trời cho ông sức mạnh quá, cho nên ông nghĩ rằng với sức mạnh của mình, ông có một cái mưu kế nào đó thì có thể ông sẽ tấn công và tiêu diệt người Philippines được. Và cái tình cảm này bắt đầu đến với một người thiếu nữ ở tại cái vùng Sorak. Tuy nhiên,
chúng ta hãy suy nghĩ. Samson là một người đã thành công ở trong cái việc chống lại người Philippines, làm quan sát cho Chúa trong 20 năm. Ở trong câu cuối cùng của đoạn 15 nói Samson xử đoán trong Israel này 20 năm, trong thời của dân Philippines cường thịnh. Nghĩa là trong 20 năm đó người Philippines không thể làm gì đối với dân sự của Chúa được hết. Trước đó là họ bị tắc phục, nghĩa là từ cái chuyện làm lưỡi rèn, lưỡi hái, nghĩa là những cái nông cụ họ cũng phải đi đến với người Philippines mới làm được, chứ trong xứ của người Israel họ không cho làm là không được làm. Quý vị thấy cái sự chèn ép của người Philippines nó cứng nhắc như vậy đó. Nhưng mà ở đây 20 năm, Đức Chúa Trời dùng con người này trong lúc dân Philippines cường thịnh vẫn không thể làm gì đối với dân sự của Chúa được. Ông có một cái sức mạnh phi thường mà người Philippines không hiểu được vì đâu ông có một cái sức mạnh như thế. Bây giờ tại đây ông yêu mến một người thiếu nữ ở tại thung lũng Soreb mang tên là Dalila. Cái tên của Samson có nghĩa là sức mạnh, có nghĩa là một cái ánh sáng mạnh mẽ, một ánh sáng chói của mặt trời. Thì cái tên Dalila nó lại ngược lại. Cái tên Dalila nó có nghĩa là yếu đuối, một cái gì mà nó mỏng manh mờ nhạt. Và thưa quý vị, Dalila này đang ở tại cái thung lũng mang tên là Soreb. Ở trong cái bản đồ của Sứ Do Thái thì thung lũng Soreb này nó nằm cách một cái vùng được gọi là vùng Ekon, chỉ có nửa dặm thôi. Nửa dặm có xa không quý vị? Ở đây quý vị đi vòng cái hồ Memorial Park một dặm, quý vị đi một nửa vòng tức là nửa dặm, quý vị đi có lẽ thông thả thì mất chừng 30 phút, đi nhanh quý vị đi có chừng 20 phút thôi. Nửa dặm nghĩa là mất chừng khoảng 20 phút là từ Soreb có thể đến tại vùng Ekon. Nhưng mà cái vùng Ekon đó là cái vùng gì mà tôi lại lưu ý với quý vị ở tại đây. Ekon là một địa điểm mà khi ông Môi-se sai 12 thám tử đi vào dọ thám cái xứ Canaan thì họ đã đến cái vùng Ekon này. Và ở trong sách Dân số ký đoạn 13 câu 23 nói rằng tại trụng Ekon đó họ cắt một cành nho, phải đến 2 người lấy sào khiêng mới nổi. Như vậy vùng Ekon này là vùng mà Chúa ban cho nó có thể có được một cái hoa màu về nho rất là thuận lợi. Mà một chùm nho phải 2 người đàn ông mới khiến được, thì chúng ta biết là cái nho đó nó lớn và nó kết quả như thế nào. Và ở tại đó người ta cũng hái được những trái thạch lựu, những trái vả đem về để cho Môi-se biết rằng cái xứ mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta đúng là một xứ màu mỡ vô cùng với những cái bông trái như vậy. Thưa quý vị, Ekon trồng nho, người ta trồng nho để làm gì quý vị? Làm rượu. Trồng nho là để làm rượu nho. Vì vậy Ekon là một nơi chuyên để sản xuất về rượu nho. Mà bây giờ Soreb này nó cách Ekon đó bao nhiêu? Có nửa dặm mà. Đi có 15-20 phút là tới nơi rồi. Và chúng ta thấy được rằng cái bẫy mà Samson đã thất bại ở trong cái chỗ đứng của mình đó là bắt đầu yêu mến những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người ta nói rằng sẽ dùng lửa để thử vàng, dùng vàng để thử đàn bà, và dùng đàn bà để thử đàn ông. Câu đó quý vị nghe quen quá. Thưa quý vị, đây là cái kế hoạch mà ma quỷ dùng để tấn công Samson. Khi thấy rằng Samson đã yêu mến người nữ Dalila này, thì những lãnh đạo, các thủ lãnh của người Philippines đến gặp nàng và nói rằng là bây giờ hãy cố dụ, làm thế nào để cho biết được cái sức mạnh của Samson đến từ đâu, và làm thế nào để hủy diệt được cái sức mạnh đó, thì chúng ta sẽ thưởng cho nàng 1,100 miếng bạc. Thưa quý vị, một số tiền quá lớn, hấp dẫn quá. 1,100 miếng bạc, làm thế nào biết được sức mạnh của anh chàng này đến từ đâu, mà làm thế nào để hủy phá. Và Dalila đang có một cái thuận lợi là đang được Samson yêu mến mình. Vì vậy Samson đã đến ở tại cái thung lũng Soreb này một cách thường xuyên. Nhưng quý vị nghĩ rằng Samson đến thung lũng Soreb này để làm gì? Có phải tại vì nàng Dalila yêu mến không? Không đâu, vì rượu ở tại Soreb.
chín rượu ở chỗ đó đã thôi thúc cho Samson đi tới cái vùng Sores này, mới gặp gỡ nàng Dalila, mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với nàng Dalila. Điều mà Samson đang yêu thích đó là đến Sores để uống rượu. Tại đây gần gũi với Ê-con cho nên nhận rượu từ nơi Ê-con. Và vì vậy Samson, một con người bị cấm rượu từ thuở sinh ra, một người Nazareth ở Đức Chúa Trời không được đụng chạm đến vật gì cấm men, mà bây giờ lại đứng trước một cái thành phố đầy dãy những rượu ngon, thì quý vị hiểu được cái sự cám dỗ nó mạnh mẽ đến giường nào. Cho nên Samson muốn đến Sores đó để thưởng thức cái rượu đã sản xuất tại Ê-con đó ra như thế nào. Và thưa quý vị, Samson rơi vào cái cấm kỵ mà Đức Chúa Trời nói. Đứa trẻ sinh ra không được ăn hay là uống vật gì làm từ nhỏ. Nhưng chính Samson đã đến Sores này vì rượu nhạc. Tôi nghĩ rằng cái việc làm của Samson nhắc cho chúng ta nhiều tín hữu ngày hôm nay có thể tập tành làm những cái điều mà giống như những người xung quanh chúng ta làm. Có những người thì hồi nhỏ có xăm mình, nhưng mà lớn lên bắt đầu xăm mình. Con trai cũng có, con gái cũng có. Bởi vì chúng ta muốn có cái gì đó nó đẹp đẹp giống ở thế gian này, và thế là có những người thanh mình. Tôi thấy có những người thì xỏ khoe, bông tai có, mũi có, lưỡi có, lỗ ruốc có, nhiều chỗ lắm. Và thưa quý vị, tôi thấy có những người nam lẫn những người nữ bắt chước với thế giới này để xỏ khoe vào ở trong cơ thể của mình. Tôi thấy có những người nam bắt chước để hút thuốc. Hồi nhỏ thì nhóm trong nhà thờ dễ thương lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu tới tuổi 15, 16 tự nhiên bắt đầu tập hút thuốc. Tôi không biết cha mẹ có cấm hay không, nhưng mà thời đại bây giờ thì dùng thuốc gọi là điện tử, không có hại cho phổi, cho nên ok, hút cả ngày hút không sao. Và tôi thấy rằng là những người đó bắt đầu tập hút thuốc. Tại sao? Tại vì mình muốn giống với những bạn bè xung quanh của mình. Có những người cơ đốc nhân đã bắt đầu tập để uống bia, uống rượu, tới tuổi lớn rồi. Uống lần đầu thì có lẽ thấy nó cũng nhẵn nhẵn, đắng đắng, khó chịu, nhưng mà không sao, uống lần một, lần hai, lần ba sẽ quen. Và cảm thấy ghiền với những cái chất kích thích đó ở trong cơ thể của mình. Có những người thì lựa chọn những cái lối ăn mặc thời trang. Làm thế nào cho nó giống bạn bè của mình ở phía bên ngoài. Có những người thì chọn những thứ thú vui giải trí, làm thế nào mà nó giống như những người bạn ở bên ngoài, quên rằng mình là những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chính vì điều đó, Phaolô đã nói ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 12, ông nói rằng mọi sự tôi có phép làm, nhưng không phải mọi sự có ích đó. Ở trong đoạn 10 câu 23 ông nói rằng mọi sự tôi có phép làm, nhưng không phải mọi sự gây dựng cho những người khác đó. Người cơ đốc của chúng ta chọn việc làm có ích cho những người khác, gây dựng cho những người khác, hay chỉ chọn những điều mình thích làm mà những điều đó không đạt lòng Đức Chúa Trời? Đó là cái bẫy thứ nhất mà quỷ tấn công. Cái bẫy thứ hai, đó là Samson thất bại bởi vì ông ta làm một điều không nên làm. Một điều không nên làm ở đây có nghĩa là Samson đang ở trong cái tình trạng chơi với lửa. Kể từ lúc được cái lời hứa rằng sẽ được nhận 1.100 miếng bạc đó, thì Đại Đi Lạc luôn luôn tìm cách để hỏi Samson, tại sao chàng có sức mạnh, làm thế nào để hủy toái sức mạnh của chàng. Ban đầu chúng ta thấy Samson coi thường, làm sao mà nó biết được cái bí mật của mình, làm sao mà nó có thể phá hủy sức mạnh của mình. Cho nên chàng dùng đủ cách để nói dối. Nói dối có là điều nên làm không? Không. Ma quỷ là cha của sự nói dối. Nhưng mà bây giờ Samson ta đã đang tập tầm để nói dối. Cái nói dối thứ nhất là gì? Bây giờ nếu như nàng dùng những cái sợi dây cung tươi đó, lấy bảy sợi dây đó mà cột ta lại, thì ta sẽ trở thành yêu. Và ta đi lại làm điều đó. Nhưng mà nàng chỉ nhắc tay một cái thì những cái sợi dây đó nó như chảy đất chứ không có giá trị gì hết. Sao mà anh dối em vậy? Sao anh lại nói không nói thật? Cái lời năn nỉ của người phụ nữ đó, chàng phải tìm cách để nói dối lần thứ hai. À không, bây giờ dùng dây thần còn mới, chưa có dùng vào trong những công việc gì đó. Dây thần đó mà trói ta thì ta sẽ yếu. Nàng dùng cái dây thần mới trói chàng lại. Nhưng mà chàng cũng dâng đất những dây thần ở một cách dễ dàng. Nàng là khóc lắm, anh ơi sao anh dối em vậy? Bây giờ chàng phải tìm cách để nói dối lần thứ ba. Tóc ta dài nè, phải không? Bây giờ nếu đem mái tóc này vào trong khung dịch cửi thì ta sẽ trở nên yếu. Thế là nàng đem cái mái tóc của chàng vào trong cái khung cửi. Rồi chàng cũng dịch ra một cách dễ dàng, khung cửi vỡ vụn. Sao mà anh dối em hoài? Thưa quý vị, làm sao để tìm cái cách để nói dối lần thứ tư đây? Là lý do gì để nói dối lần thứ năm đây, lần thứ sáu, lần thứ bảy? Tôi nghĩ rằng có lẽ hàng trăm cái lời nói dối mà Samson phải tự nghĩ ra để làm thế nào che giấu với Dalila về cái vấn đề sức mạnh của mình. Nhưng có một điều ở trong câu 16 nói cho chúng ta là cứ như thế mà ngày nào cũng trách móc giận hờn. Chắc là mấy chàng trai chịu gần không nổi. Cứ như thế mà ngày nào cũng trách móc giận hờn, khiến cho ông bực bội. Mà bực bội đến mức độ nào? Thiếu điều muốn chết. Thì nó có nghĩa là nghĩ hết cách rồi. Bây giờ nói dối nhiều quá rồi, mẹ giờ không biết lấy cái lý do gì nữa để mà nói dối nữa đây. Tức muốn chết mà thôi. Samson rơi đào ở trong cái chỗ là bắt đầu cho mình một số những cái công việc nói dối. Đó là cái điều mà Đức Chúa Trời không có muốn. Nhưng mà tại vì yêu mến cái người nữ ngoại đang này, bây giờ không thể không nói dối được. Cái điều kiện đó làm cho chàng không thể nào không nói dối được. Và thưa quý vị, đã đùa với lửa sẽ có một ngày bị phỏng. Cho đến một ngày mà nàng rắc mất sang sông bật tất cho đến nỗi không thể nói dối được, thì đành phải nói thật, đành phải thấu thật. Anh là một người Nazire, một người được nhìn riêng ra cho Đức Chúa Trời. Sức mạnh của anh nằm ở nơi mái tóc của anh. Và thưa quý vị, khi chúng ta rơi vào trong tình trạng phạm tội thì tội lỗi dẫn chúng ta đi xa hơn là mình cho phép nó. Tội lỗi sẽ khiến cho chúng ta ở lâu hơn là mình tưởng tượng và bắt chúng ta trả giá nhiều hơn là chúng ta nghĩ. Vì vậy khi mà ma quỷ nó đã làm cho đời sống của chúng ta có cái khuynh hướng, có thể là nói dối, có thể là thử một cái gì đó, chúng ta khai gian thế một lần rồi, năm sau chúng ta sẽ khai gian thế tiếp, năm sau nữa chúng ta sẽ khai gian thế điêu luyện hơn, kiếm tiền lại được nhiều hơn. Thưa quý vị, chúng ta đã lừa dối một người rồi, lần sau chúng ta sẽ lừa dối tinh vi hơn và chúng ta sẽ có một cái thu nhập nhiều hơn. Cứ như vậy, ma quỷ lừa dối trên đời sống của những người cơ đốc chúng ta. Và khi mà chúng ta rơi vào thì tội lỗi dẫn chúng ta đi xa mà không thể dừng lại. Cho nên là điều không nên làm, điều mà Chúa đã không vui lòng, đó là một điều mà xin Chúa nhắc cho chúng ta. Ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã. Điều thứ ba mà Samson đã bị rơi vào, đó là đắm chìm ở trong những cái điều mà Chúa đã cấm. Bây giờ Samson nói lên một cái sự thật là anh là người Nazire của Đức Chúa Trời, tóc anh mà bị cạo đi thì sức mạnh của anh sẽ không còn. Chúng ta thấy cái sự việc xảy ra trong câu 18 của đoạn 16 nói rằng Dalila thấy đã sai thật mọi sự, thì nàng liền cho người đến nói với các lãnh tụ của dân Philippines: hãy trở lại đây một lần nữa, hắn đã sai thật tất cả rồi. Vậy các lãnh tụ của dân Philippines trở lại đem bàn theo trong tay. Câu 19 nói rằng nàng dỗ Samson ngủ trên đùi nàng, rồi sai người cạo sạch 7 lọn tóc trên đầu ông. Và như thế nàng chế ngự được à? Quý vị nghĩ rằng ông Samson có ngủ được không? Có thiệt là Samson ngủ ở trên đùi của Dalila, nó êm quá, nó ấm quá, cho nên ngủ say đến mức độ mà người ta cạo đầu mình mà không biết không? Không có ai mà ngủ đến say đến cái mức độ như vậy hết á. Samson mà giao cạo trên đầu mình mà mình không biết. Nếu như Samson không say ngủ thì Samson say cái gì? Say rượu. Chỉ có một điều đó thôi. Dalila dùng rượu để nhử Samson ngủ trên chân của mình, rồi thì sai người cạo sạch 7 lọn tóc. Không phải là cắt nha, nếu cắt thì có thể nói là không biết. Nhưng mà đây cạo có nghĩa là không thể không biết được. Nhưng lý do Samson không thể biết được là
bởi vì rượu đã chiếm hữu ông thời điểm đó rồi. Kinh Thánh nói rằng nàng chế ngự được ông, sức lực của ông đã đi khỏi đó.
Kinh Thánh ở trong câu 20 nói rằng Samson nghĩ rằng lần này ta cũng giải, ta cũng sẽ thoát được. Nhưng ông không biết rằng Chúa đã lìa khỏi ông rồi. Cái câu Chúa đã lìa khỏi ông cho chúng ta thấy được rằng Chúa bắt đầu lìa khỏi Samson từ lúc nào? Có phải là lúc cạo tóc này không?
Chúa lìa khỏi Samson kể từ lúc Samson quên mình là một người Nazirite. Samson có thể vẫn còn sức mạnh mà của Đức Chúa Trời đang cho đó, nhưng Samson không có Đức Chúa Trời ở trong mình. Thưa quý vị, trước đó Samson có thể có nhiều sai phạm, sức mạnh vẫn ở trong ông và ông vẫn tưởng rằng ta vẫn còn sức mạnh. Nhưng Samson không nghĩ rằng Đức Chúa Trời lìa khỏi mình thì cái sức mạnh ở trong mình cũng sẽ không còn có nữa. Vì vậy, một kẻ có thể giết hàng ngàn chiến sĩ bằng một cái xương ngàn của một con lừa lại bị chế ngự bằng một cô gái. Thưa quý vị, Samson đã bị dân Philippines bắt ông, móc hai con mắt, đem ông xuống dưới khàn ta. Chúng xiềng ông bằng những sợi xích đồng và bắt ông xây cối ở trong ngục. Samson bây giờ bị người Philippines móc hai con mắt, nhưng thật sự thì Samson mù lòa từ lúc nào? Từ cái lúc bắt đầu đam mê với rượu và đam mê cái người nữ Dalila đó. Samson đã bị xiềng bằng những xích đồng ở Gaza, nhưng thật sự thì cuộc đời Samson này đã bị xiềng từ lúc nào? Từ cái lúc mà đi đến cái xứ Soret đó đó. Rượu nó đã trói buộc ông ở trong cái chỗ đó và làm cho ông không rời khỏi cái chỗ đó được. Samson đã bị xây cối ở trong ngục và bây giờ năng lực của ông không còn có nữa. Ông đã trở thành một thứ trò cười cho người Philippines. Đời sống của những người Cơ Đốc nhân chúng ta có thể là vì công ăn việc làm, có thể là vì tình cảm với một người không có niềm tin với Chúa, có thể là có những thứ hoạt động, những thú vui mà chúng ta muốn rằng chúng ta giống như những người xung quanh chúng ta. Những điều đó trói buộc và giam hãm đời sống của nhiều người Cơ Đốc nhân ngày hôm nay không còn tự do để đến thờ phượng nữa. Ban đầu thì nghĩ rằng thôi hoàn cảnh chúng ta tạm chấp nhận. Chấp nhận tình cảm đó, chấp nhận công ăn việc làm đó, chấp nhận cái quan hệ đó, hay chấp nhận cái lối sống như vậy. Nhưng thưa quý vị, lần lần thì đức tin của người Cơ Đốc đã bị phá sản và trở nên bất lực. Bây giờ muốn trở về thờ phượng với Đức Chúa Trời cũng không thở. Thưa quý vị, đây là những cái âm mưu, những cái cám dỗ mà ma quỷ có thể tấn công trên cuộc đời của Samson và có thể tấn công trên đời sống của chúng ta. Có thể chúng ta cũng yêu mến những điều không đẹp lắm. Có thể chúng ta cũng đã làm những điều không nên làm ở trong tư cách của một người Cơ Đốc. Và có thể là chúng ta đang chìm đắm vào trong những cái gì đó mà Đức Chúa Trời đang cấm. Mặc dù chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết nhưng mà lương tâm trở thành chai lì trước lời của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một ông cụ già này tìm đến với một người mang tên là Dante Gabriel Rossetti. Đó là một nhà thơ và đồng thời đó là một họa sĩ nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 19. Ông cụ già này đến để gặp vị họa sĩ này để xin một số những lời khuyên. Ông ta mang theo một tấm tranh ảnh tới để xin họa sĩ Rossetti nhận xét về cái giá trị của chúng. Rossetti đã nhìn những cái tập tranh đó một cách rất là cẩn thận. Nhưng từ lúc ban đầu ông biết rằng những tranh này không có giá trị gì cả. Cho nên Rossetti nhẹ nhàng nói với ông cụ già rằng: thưa cụ, những bức tranh này chẳng có gì đặc biệt hết. Tôi phải lấy làm tiếc bởi vì tôi không thể nói dối được. Thực sự những bức tranh này không có giá trị chút nào. Ông cụ rất là thất vọng. Nhưng rồi ông vui vẻ để xin Rossetti xem tiếp thêm một tập tranh nữa. Ông đem tới và ông nói rằng cái tập tranh này là của một sinh viên thuê cái nhà của ông để ở trọ đã rẻ. Khi cầm tập tranh thứ hai thì giọng của ông Rossetti bắt đầu sôi nổi. Ông nói rằng những bức tranh này có một cái tư tưởng rất là độc đáo. Cái anh chàng sinh viên này đúng là một người có tài năng thật sự. Nếu như anh chàng này được bồi dưỡng, anh chàng này được khuyến khích, chắc chắn rằng sẽ trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp ở trong tương lai. Anh ta sẽ có một tương lai nếu như mà anh ta quyết tâm để đi đến cùng ở trong cái việc tập vẽ như thế này. Thấy ông cụ già có vẻ xúc động nhiều thì ông Rossetti mới hỏi rằng, vậy chiếc chàng họa sĩ này là ai? Có phải đó là con trai của ông cụ không? Ông cụ buồn bã đáp, dạ thưa không. Những cái bức tranh trước là những bức tranh của con trai rồi. Nhưng những bức tranh này là những bức tranh mà tôi đã vẽ từ 40 năm trước đây. Giá như những năm đó tôi được nghe những lời khen ngợi, tôi được nghe những lời động viên như hôm nay tôi đã nghe ông. Nhưng ông thấy đó, tôi đã bỏ cuộc bởi vì tôi không được một sự khuyến khích nào, không ai công nhận tôi ở trong thời điểm tôi vẽ những bức tranh đó cả. Rossetti im lặng một hồi lâu rồi nói với ông cụ rằng, sẽ có những lúc ở trong cuộc sống của chúng ta không tìm thấy ai để động viên đời sống của mình. Nếu ai cũng chờ đợi cho đến một ngày nào đó có một người nào đó để làm cho đời sống mình trở thành khác đi, có một người nào đó nâng mình lên, có một người nào đó giúp để thay đổi cuộc sống của mình, sống trở thành ý nghĩa hơn, thì thưa cụ, có lẽ không có nhiều người có được điều đó đâu. Tuy nhiên, điều tốt hơn là chính mình phải nhận ra được những việc gì đáng làm trong ngày hôm nay, điều gì là có ý nghĩa, và chúng ta phải quyết tâm để chúng ta theo đuổi nó, thì tự nhiên chúng ta sẽ được công nhận. Điều này cho chúng ta thấy rằng cảm ơn Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vẫn là Đấng đang công nhận tôi và các anh bạn đang ở trước mặt Ngài. Và Chúa vẫn đang có những lời khuyên để khích lệ cho chúng ta. Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy cẩn thận cho mẹ. Xin Chúa Ngài sẽ dùng lời của Ngài để nhắc nhở cho tôi, nhắc nhở cho các bạn em trong chỗ đứng của chúng ta, những con người đã được Đức Chúa Trời lựa chọn một cách diệu kỳ vào ở trong những công việc còn lại cho đến đời đời đó. Chúng ta có đang ở trong tình trạng của Samson không? Tôi không nói rằng là Samson bị hư mắt hay không. Ở trong sách Hebrew thì có đề cập đến tên Samson như là một anh hùng của đức tin. Điều đó nói lên sự cứu rỗi thì nằm ở trong chỗ Đức Chúa Trời nhìn thấy mỗi cuộc đời. Ngài không phải chỉ căn cứ một việc làm nào đó để mà Ngài định tội, nhưng Ngài sẽ căn cứ vào cái lối sống cả cuộc đời. Cũng vậy, Ngài sẽ nhìn vào mỗi cuộc đời của chúng ta. Có thể đời sống chúng ta có những vất vả, thưa quý vị. Có thể đời sống chúng ta đã có những yếu đuối và những sai lầm, thưa quý vị. Nhưng nếu như chúng ta cẩn thận để giữ mình trong Chúa Ngài còn lại, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không khuyến căng nào. Mà Đức Chúa Trời sẽ ban ơn cho tất cả mọi người trong chúng ta. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta hai lần. Xin chúng ta cùng đọc. Thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻ ngã. Xin đọc một lần nữa. Thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻ ngã. Kính lời Chúa của chúng con, chúng con không thể nào tự đứng vững được. Chúa ơi, trong xác thịt của chúng con không thể nào tự đứng vững được. Chúa biết điều đó. Chúa biết sự yếu đuối của chúng con là dường nào trong xác thịt này. Vì chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời. Phaolô đã nói rằng tôi làm được mọi sự là nhờ Đấng ban thêm sức cho. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng ban sức cho để chúng con có thể được đứng vững. Nhưng lời Chúa nhắc cho chúng con rằng, ai trong chúng con tưởng rằng mình đang đứng vững, phải cẩn thận thì chúng con nghe. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì sự lựa chọn diệu kỳ của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Đức Chúa Trời ban sự sống của Ngài trong chúng con để chúng con trở thành một sinh linh ở trước mặt Chúa, một tạo vật mà bày tỏ về sự sống của Đức Chúa Trời ra cho tất cả những người khác. Và cảm ơn Ngài vì Chúa đã có một tương giao với chúng con, một sự trò chuyện đối với chúng con. Ngài coi chúng con là quý trọng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con đã quên cái chỗ đứng của mình, và nhiều anh em của chúng con đã buông thả những gì mình được nhận lãnh từ nơi Chúa. Ma quỷ lừa dối chúng con, làm cho chúng con yêu mến những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời, làm cho chúng con lựa chọn để làm những điều mà Đức Chúa Trời không vui. Và Chúa, nhiều lúc chúng con đã tự yên ủi bản thân mình, tự trấn an cho lương tâm của mình. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng con biết rằng tất cả những sự lựa chọn mà chúng con đã lựa chọn đó đã trở thành cớ làm cho chúng con bị sai phạm. Xin nhắc cho chúng con lời Chúa buổi sáng hôm nay. Thế thì ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.
Xin giúp để chúng con không sống bằng những sự hoang tưởng. Xin giúp để chúng con sống bằng năng lực của Đức Chúa Trời. Xin cho chúng con thực hiện những gì lời chân Chúa đang dạy cho chúng con trong ngày hôm nay, để chúng con trở thành những kẻ đứng vững mà ma quỷ không thể xô ngã cuộc đời chúng con được. Chúa ban ơn cho con và anh em con có thể sống và đứng vững từ đây cho đến ngày chúng con được gặp mặt Chúa của mình. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.